Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 18 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, nên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân về Ngày Quốc tế Giới trẻ Rio de Janeiro. Tiếp đến Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của cô Lea Daro, 33 tuổi. Từ người mẫu quốc tế đến người mẫu của Chúa Giêsu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Đức Thánh Cha Francisco phó dâng Ngày Quốc tế Giới trẻ cho mẹ Maria. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma. Các phái đoàn người trẻ của cộng đồng Thánh Egidio từ nhiều thành phố Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin đã tới Rio de Janeiro để tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ diễn ra tại Rio trong các ngày từ 22 đến 28 tháng 7 này. Trong các đề tài được cộng đồng Thánh Egidio đưa ra để giúp các bạn trẻ sống sâu đậm hơn biến cố quan trọng này, có cuộc gặp gỡ với dân nghèo, hoạt động cho hòa giải và hòa bình, chứng tá tử đạo trong thực tại của thế giới ngày nay, đức tin như nền tảng cuộc đối thoại để xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ. Từ các giáo phận Italia, các phái đoàn người trẻ cũng đang lên đường đi Rio. Chẳng hạn phái đoàn 300 bạn trẻ của Tổng giáo phận Milano đã lên đường chiều ngày 16 tháng 7 do Đức ông Mario Delpini, cha chính giáo phận, và Linh mục Maurizio Tremolada, giám đốc văn phòng mục vụ giới trẻ hướng dẫn. Các bạn trẻ Milano không có điều kiện đi Rio sẽ tham dự buổi canh thức tại trung tâm Caravaggio tối 27 tháng 7 với Đức Hồng y Angelo Scola dưới sự hướng dẫn của Đức cha Francesco Beschi, giám mục Bergamo, đặc trách mục vụ giới trẻ toàn vùng Lombardia. Phái đoàn hơn 100 bạn trẻ của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Italia cũng đã lên đường sang Rio. Trong các ngày từ 20 tới 22 tháng 7, sẽ có lễ hội quốc tế cho các thành viên tại Trung tâm Thương mại Lorena gần Đền Thánh Đức Bà Aparecida. Lễ hội được tổ chức với sự cộng tác của phong trào Thánh Linh Công giáo, canh tân đặc sủng Thánh Linh Châu Mỹ Latin, canh tân đặc sủng Thánh Linh Thế giới và nhiều phong trào khác của người trẻ. Ngày 23 tháng 7, các bạn trẻ sẽ tới Rio de Janeiro để tham dự chương trình chính thức của Ngày Quốc tế Giới trẻ với Đức Thánh Cha Francisco. Các bạn trẻ của phong trào tại Italia không thể đi Rio, có thể tham dự đại hội Italia gọi Rio tại Bagno và Ripoli, tỉnh Firenze, Trung Italia, trong các ngày 26 đến 28 tháng 7.
Kinshasa, các giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar mạnh mẽ kêu gọi giới lãnh đạo chính trị toàn Phi Châu phải làm sao để chấm dứt chiến tranh đẫm máu tại Cộng hòa Dân chủ Congo và để phục vụ công ích của mọi người, chứ không phải chỉ của riêng mình mà thôi. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong sứ điệp kết thúc Đại hội Khoáng đại Liên Hội đồng Giám mục các nước Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, nhóm tại thủ đô Kinshasa những ngày vừa qua. Sứ điệp của các giám mục cũng kêu mời tất cả mọi người dân Phi Châu khẩn cấp dấn thân tranh đấu cho một trật tự xã hội công bằng hơn, nơi mà mọi người dân đều có thể tận hưởng những quyền lợi xứng hợp với phẩm giá con người của mình. Đề cập đến chiến cuộc tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nhất là tại mạn đông nước này, đã khiến cho 6 triệu người chết trong 20 năm qua, cùng với biết bao nhiêu thảm kịch bạo lực và hãm hiếp. Các giám mục Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Liên Hiệp Phi Châu và tất cả các phe liên hệ chung sức nỗ lực tìm một giải pháp cho chiến cuộc tại đây và kiến tạo hòa bình lâu bền cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Để thực hiện sứ mạng công lý và hòa giải của mình, các giám mục Sê-cam đã chấp thuận một kế hoạch ngũ niên cho thời gian 2013 đến 2018, với những chương trình huấn luyện và đào tạo về dân chủ và công ích. Đức cha Gabriele Mbilinji, tổng giám mục Lubango bên Angola, kiêm phó chủ tịch Sê-cam nói rằng, chúng tôi quyết tâm đưa ra những dấu hiệu quyết liệt. Bây giờ mỗi hội đồng giám mục địa phương phải lựa chọn chiến lược đặc thù, ngõ hầu đào tạo tinh thần trách nhiệm cho mọi người liên hệ. Trong bài giảng thánh lễ kết thúc đại hội, Đức cha Louis Portela Mbudu, giám mục Kinkala bên Congo khẳng định, Phi Châu đang cần những người Samaritano nhân hậu trên đường chính trị, biết tổ chức một xã hội tân tiến, dành ưu tiên cho công ích. Nghĩa là những nhà chính trị và kinh tế biết quản lý ngân sách và quyền bính không phải cho riêng mình, nhưng cho các anh chị em đồng bào, hãnh diện vì có thể đem lại thiện ích cho tất cả mọi người.
Paris, các giám mục Pháp phê bình luật cho phép thử nghiệm trên các phôi thai người mới được Quốc hội Pháp thông qua ngày 16 tháng 7 vừa qua là một cuộc bỏ phiếu đảng phái, không phản ánh lương tâm cá nhân của các nhà làm luật. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, Quốc hội Pháp đã thông qua luật này với 314 phiếu thuận và 223 phiếu chống. Đức cha Pierre Dornelas, Tổng giám mục Rennes, Chủ tịch Ủy ban Luân lý Sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ kinh ngạc vì chính quyền coi thường sinh mạng con người như vậy và sợ hãi không dám cho thảo luận về vấn đề này trước khi vội vã bỏ phiếu. Vì thế, luật mới thông qua không phải là kết quả của một suy tư chín chắn, mà chỉ là một cuộc bỏ phiếu của đảng phái chính trị. Mọi dân biểu đã bỏ phiếu, tất cả mọi người trong xã hội đều đã bắt đầu cuộc sống như là bào thai. Nhưng các dân biểu đã không ý thức được trách nhiệm luân lý của họ, và Đức cha sợ rằng luật này sẽ tạo ra sự lệch lạc lương tâm lớn hơn nơi các công dân Pháp, nhất là vì nó không giúp giải quyết vấn đề nào cả. Trong thông cáo công bố ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Pierre Dornelas đã yêu cầu chính quyền cho thảo luận vấn đề trên toàn nước trước khi bỏ phiếu, nhưng đã không có cuộc thảo luận công khai nào. Theo Đức cha, các giới chức chính trị đang tự lừa chính mình. Việc không thừa nhận sự cần thiết thảo luận một vấn đề quan trọng liên quan tới phẩm giá và mạng sống con người cũng như toàn xã hội như thế, diễn tả sự mù lòa kinh hoàng của giới lãnh đạo chính trị Pháp. Thái độ của chính quyền sợ hãi, không muốn tổ chức cuộc thảo luận trên bình diện quốc gia về một vấn đề quan trọng như thế là điều không thể hiểu được. Đức cha rất buồn vì thấy chính quyền khinh thường lương tâm người dân, nhạy cảm trước vấn đề sự sống của các bào thai và phẩm giá con người như vậy.
Pyongyang, trong các ngày vừa qua, Caritas Đức đã phát động một chiến dịch chích ngừa cho trẻ em tại Bắc Hàn chống lại bệnh viêm não Nhật. Cho đến nay, các nhân viên Caritas Đức đã chích ngừa cho 430.000 trẻ em, nhưng mục đích là đạt tới con số 3,2 triệu trẻ em nội trong cuối năm 2013 này. Nhóm trẻ em thứ nhất được chích ngừa bệnh viêm não Nhật sống tại miền Nam, tỉnh Hoang Ghê, gần biên giới với Nam Hàn. Chương trình dự trù dấn thân nhiều hơn trong các vùng miền Nam của Bắc Hàn, vì những người sống tại miền Bắc ít bị nhiễm vi trùng này hơn. Vi trùng viêm não Nhật lây sang con người qua một loại muỗi không thể sống trong các vùng có khí lạnh của Bắc Hàn. Số tiền tài trợ cho chiến dịch này là do sự đóng góp của các tư nhân Đức và Nam Hàn.
Mumbai, Đức Hồng Y Oswan Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, và Đức cha John Bagua, Giám mục Cuttack Bhubaneswar, đã mạnh mẽ lên án vụ một băng đảng hãm hiếp một nữ tu trong tiểu bang Orissa trong những ngày vừa qua và yêu cầu chính quyền trừng phạt thích đáng các tay tội phạm. Nữ tu nói trên, 28 tuổi, thuộc dòng Phan Sinh Thừa Sai Thánh Giuse, sống tại Chennai để tiếp tục chương trình học. Chị đã bị một băng đảng tội phạm bắt cóc và hãm hiếp tập thể từ ngày 5 tới 11 tháng 7 vừa qua. Hai tuần trước đó, chị nhận được một cú điện thoại của một phụ nữ báo cho biết là mẹ chị bệnh nặng. Ngày 5 tháng 7, chị lấy xe lửa tới Bamunigam, nơi có hai người anh họ và mấy người bạn trai của họ tới đón. Nhưng thay vì hộ tống chị về làng Minapanka, thì băng đảng này đã đưa chị tới một nơi khác và hãm hiếp tập thể mấy ngày liên tiếp. Ngày 11 tháng 7, họ đưa chị tới nhà ga xe lửa Berkhampur và đe dọa sẽ có biện pháp nếu chị tiết lộ chuyện đồi bại của họ. Ngày 13 tháng 7, chị đã tố cáo với chính quyền. Hiện nay, cảnh sát đã bắt giữ một người anh họ và một người bạn trong băng đảng. Theo người anh ruột của nữ tu, đây là một vụ trả thù vì năm ngoái ông bác bị du kích quân Mao Trạch Đông giết, nhưng hai người anh họ tố cáo gia đình của chị là có dính líu tới vụ này. Đức Hồng E. Oswald gọi việc xúc phạm tới một nữ tu là một hành động khủng bố nữ giới Ấn. Hãm hiếp một phụ nữ đã thánh hiến đời mình cho Thiên Chúa là một tội phạm kinh khủng và là một xúc phạm danh dự của nữ giới. Nó phản ánh tình trạng khinh rẻ mà nữ giới trong xã hội, cộng đoàn và đất nước của chúng ta phải sống. Ngài cũng than phiền về thái độ thờ ơ của các giới chức chính quyền trước các vụ tội phạm như vậy. Hồi tháng 10 năm ngoái, trong tỉnh Kandamal cũng đã có hai bé gái Kitô 13 tuổi bị một băng đảng hãm hiếp tập thể. Đức Hồng Y nói, các vụ hãm hiếp gia tăng đã trở thành một vấn đề xã hội. Nó chứng minh cho thấy các tàn ác đối với phụ nữ, môi trường xã hội bị băng hoại, luật lệ bị soi mòn và vết nhơ xấu hổ của đất nước Ấn Độ chúng ta. Sự kiện công lý chậm chạp lừng khừng là biểu hiệu thái độ nhà nước khinh thường các nạn nhân và gia tăng các chấn thương đau khổ của họ. Người ta còn nhớ hồi năm 2008, trong các vụ người Ấn cuồng tín tấn kích và bách hại các Kitô hữu trong bang Orissa, nữ tu Mina Bagua cũng bị hãm hiếp. Cảnh sát bắt giữ 33 người, nhưng trả tự do cho 17 người sau đó, và công lý cho đến nay vẫn chưa được sáng tỏ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào đầu tuần tới này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường đi Brazil để chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra trong các ngày từ 23 đến 28 tháng 7 tại Rio de Janeiro. Trong các tuần qua, tình hình xã hội tại Brazil đã căng thẳng vì các vụ biểu tình chống lại cuộc sống đắt đỏ, giá cả gia tăng cũng như các thiếu sót của chính quyền đối với các cơ cấu hạ tầng cơ sở trong lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở và công ăn việc làm, và nạn gian tham hối lộ trong guồng máy chính quyền. Bà Tổng thống Dilma Rousseff đã quyết định hủy bỏ lệnh tăng giá xe buýt, gia tăng ngân khoản cho các chương trình an sinh y tế giáo dục và hứa cải tổ guồng máy chính trị. Tuy nhiên, các dao động này không ảnh hưởng gì đến chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro. Đức Hồng Y sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi Brazil vào tuần tới này. Thưa Đức Hồng Y Rinko, đâu là bí mật của các Ngày Quốc tế Giới Trẻ này ạ?
Đây là câu hỏi người ta thường hay đặt trở lại. Có nhiều người kinh ngạc thắc mắc làm sao trong thời đại tục hóa lan tràn này mà giáo hội còn thành công thu hút mạnh mẽ các thế hệ trẻ và thúc đẩy đông đảo người trẻ toàn thế giới đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha như thế. Nghĩa là tóm lại, người ta hỏi đâu là bí mật sự thành công lớn lao của các đại hội giới trẻ thế giới chung quanh người kế vị Thánh Phêrô. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có lần đã nói như sau, điều mà người trẻ tìm kiếm trong các ngày quốc tế giới trẻ, đó là chính Chúa Kitô. Trong một thế giới hỗn độn, người trẻ kiếm tìm một vị hướng đạo chắc chắn, một đá tảng, trên đó có thể xây dựng đời họ. Thế rồi giới trẻ khám phá ra trong giáo hội sự đồng hành của biết bao nhiêu người, nâng đỡ con đường cuộc sống của họ, một gia đình đích thật có các chiều kích toàn cầu. Chứ giáo hội không phải là một cơ cấu lạnh lùng xa vắng với con người như các phương tiện truyền thông thường trình bày.
Thế thì đâu là các yếu tố mới mẻ của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, thưa Đức Hồng Y?
Ô, có nhiều điều mới mẻ đáng ghi nhận. Trước hết, sau 26 năm, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lại trở về châu Mỹ Latin. Ngoài ra, khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chọn Rio de Janeiro như nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013, Ngài đã hướng dẫn lộ trình chuẩn bị qua sứ điệp sâu xa của Ngài. Và điều mới mẻ thứ ba là chính Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng châu Mỹ Latin đầu tiên, sẽ chủ sự biến cố này. Thế rồi cũng còn phải nói thêm là tuy cấu trúc nền tảng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ vẫn y nguyên, nhưng mỗi biến cố đều khác nhau bởi vì bối cảnh văn hóa và tôn giáo thay đổi tùy theo quốc gia tiếp đón các bạn trẻ. Như vậy, tại Rio, các vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố, tượng đài Chúa Kitô vua khổng lồ Corcovado chắc chắn sẽ là các yếu tố quan trọng. Thế rồi cũng phải kể đến đức tin của các dân tộc châu Mỹ Latin nữa, đặc biệt là của người dân Brazil, một đức tin sôi sục, tràn đầy hăng say và tươi vui. Đây cũng lại là một đặc thái khác nữa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013.
Đức Thánh Cha muốn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio mang dấu ấn nào qua đề tài, các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ, thưa Đức Hồng Y.
Trong khung cảnh của năm đức tin và của Thượng Hội đồng các giám mục thế giới về việc truyền giáo mới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã muốn khích lệ giới trẻ trở thành các tác nhân đích thực của việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Đối với Đức Ratzinger, nó không gì khác hơn là hoạt động tái loan báo tin mừng để làm nảy sinh ra một kiểu sống là Kitô hữu mới mẻ, được trẻ trung hóa, tràn đầy hăng say và niềm vui của đức tin. Các khích lệ của Đức Thánh Cha Francisco cũng nằm trong chiều hướng này. Ngài nói giới trẻ phải nói với thế giới này, theo Chúa Giêsu là điều tốt lành, ra khỏi chính mình để đem Chúa Giêsu tới các vùng ngoại ô của thế giới và của cuộc sống. Như vậy, Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio là một Ngày Quốc tế Giới Trẻ truyền giáo.
Thưa Đức Hồng Y, sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Buenos Aires năm 1987, tức là ở ngay trên vùng đất của Đức Thánh Cha Francisco, thì cái gì đã thay đổi trong 26 năm qua đối với Ngày Quốc tế Giới Trẻ? Trong một phần tư thế kỷ qua, người trẻ đã thay đổi như thế nào ạ?
Lịch sử gần 30 năm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một đài quan sát rất tốt thế giới của người trẻ. Trong các năm qua, các thế hệ trẻ đã thay đổi một cách sâu rộng. Thập niên 1980 còn mang nặng dấu vết các trào lưu văn hóa của năm 1968, tức là của việc tập trung chú ý có tính cách ý thức hệ cộng sản tư bản, của một sự phản kháng toàn diện và triệt để của thế giới chung quanh từ phía người trẻ, gắn liền với ảo tưởng có thể tạo dựng một thế giới khác thay cho thế giới hiện nay. Nhưng mà ngày nay trái lại, chúng ta đang chứng kiến các quang cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo hoàn toàn mới mẻ. Giới trẻ đã là những người đầu tiên cảm thấy các hậu quả của các thay đổi đó, tích cực cũng như tiêu cực. Chúng ta có thể nói rằng giới trẻ là máy báo động đất văn hóa rất nhạy cảm. Các thách đố lớn nhất ngày nay là cuộc khủng hoảng liên quan tới Thiên Chúa và việc loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời cuộc sống con người, cũng như cuộc khủng hoảng liên quan tới con người, vì con người đặt vấn nạn liên quan tới chính bản chất là người của nó. Trong bối cảnh của sự lạc lõng văn hóa, luân lý và tôn giáo này, các Ngày Quốc tế Giới Trẻ trở thành phòng thí nghiệm quan trọng giữa giáo hội và các thế hệ trẻ, nói theo kiểu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng, Gioan Phaolô II. Ngài nói, giáo hội có biết bao nhiêu điều để nói với người trẻ, và người trẻ cũng có biết bao nhiêu điều để nói với giáo hội. Ngoài ra, các Ngày Quốc tế Giới Trẻ chứng minh cho thấy rằng, trong thế giới người trẻ đang có một loại cách mạng thinh lặng, như ai đó đã nói như thế, khiến cho nhiều người trẻ khám phá ra Chúa Kitô như là đường đi chân lý và sự sống. Tóm lại, nơi mỗi người trẻ đều có cái gì đó thay đổi, và đều có cái gì đó không thay đổi. Chắc chắn không thay đổi là các câu hỏi liên quan tới ý nghĩa cuộc sống và nỗi khát khao Thiên Chúa ở trong con tim của từng người.
Rất thường khi người ta nghĩ rằng đối với người trẻ, Ngày Quốc tế Giới Trẻ chỉ là một biến cố lễ hội và hiệp thông mau qua. Sau khi trở về nhà thì mọi sự đều kết thúc. Trực giác của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đem lại các hoa trái nào, thưa Đức Hồng Y?
Một trong các thách đố mục vụ chính của các ngày quốc tế giới trẻ là việc xây dựng các cây cầu giữa các biến cố có vẻ đẹp ngoại thường này với sự tầm thường của cuộc sống trong các giáo phận, giáo xứ, hội đoàn và phong trào giáo hội, và đặc biệt là việc xây dựng một cây cầu với cuộc sống thường ngày của người trẻ. Thật vậy, ngày quốc tế giới trẻ không được hiểu một cách giản lược như là việc cử hành kéo dài 5 ngày với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. Ngày quốc tế giới trẻ là việc gieo hạt giống tin mừng, cần được chuẩn bị trước và theo dõi sau đó với việc săn sóc tỉ mỉ. Chỉ như thế, nó mới mang lại hoa trái. Và có rất nhiều hoa trái thiêng liêng, có các cuộc hoán cải thật sự, các cuộc thay đổi triệt để kiểu sống, các ơn gọi linh mục hay cuộc sống thánh hiến hoặc hôn nhân Kitô, việc tái khám phá ra bí tích hòa giải và lời cầu nguyện nói chung. Nhờ ngày quốc tế giới trẻ đã nảy sinh ra một thế hệ trẻ mới, thế hệ của các người trẻ thưa vâng với Chúa Kitô và với giáo hội người, nhưng cũng có một thế hệ mới của các nhân viên mục vụ trẻ nhạy cảm hơn đối với các nhu cầu thiêng liêng của giới trẻ.
Ngày quốc tế giới trẻ lần này có thể diễn tả điều gì đối với dân nước Brazil, thưa Đức Hồng Y?
Ngày nay người ta nói tới Brazil như là một cường quốc kinh tế thế giới đang lên. Nhưng đồng thời, Brazil cũng là một quốc gia có các thách đố nghiêm trọng trên bình diện xã hội, văn hóa và tôn giáo, gắn liền với sự phát triển nhanh chóng đang xảy ra. Tôi nghĩ rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio là một lời mời gọi mạnh mẽ đối với tất cả mọi người phải coi giới trẻ như là thiện ích chung, quý báu nhất của xã hội, và đặt để người trẻ vào trong trung tâm của mọi dự án phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế thường xảy ra điều ngược lại, và không phải chỉ ở Mỹ Châu Latin thôi. Nghĩa là người trẻ phải trả giá mắc mỏ, nhất là vì cảnh bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội, sống trong nghèo túng, thất nghiệp, vân vân. Trong lúc này, giới trẻ châu Mỹ Latin cần có một luồng gió hy vọng, một sự hy vọng mà Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể trao ban cho họ. Cả giáo hội Brazil cũng nuôi các mong đợi lớn đối với Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Lòng đạo đức bình dân là một sự phong phú của châu Mỹ Latin, ngày nay đang phải đương đầu với thách đố xâm lấn hiếu chiến của các giáo phái. Như thế, nó cần được tái truyền giảng tin mừng một cách sâu rộng. Chính trong nhãn quan này đã nảy sinh ra dự án truyền giáo cho đại lục châu Mỹ Latin, trong đó giới trẻ nắm giữ một vai trò quan trọng. Trong nghĩa này thì Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio là một món quà thật sự quan phòng đối với Brazil và toàn châu Mỹ Latin.
Thưa Đức Hồng Y, người trẻ Brazil có thể cống hiến chứng tá nào cho các bạn trẻ đến từ thế giới Tây Âu bị tục hóa nặng nề như hiện nay ạ?
Món quà lớn mà người trẻ Brazil có thể chia sẻ với các bạn trẻ đến từ thế giới Tây Âu là niềm vui của đức tin, là việc lựa chọn một Kitô giáo được sống với lòng hăng say. Chúng ta hãy nhớ rằng, đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, các ngày quốc tế giới trẻ là thuốc chống lại sự mệt mỏi của đức tin. Và đến lượt mình, Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong thông điệp Ánh Sáng Đức Tin rằng, tất cả chúng ta đều đã thấy trong các ngày quốc tế giới trẻ, người trẻ cho thấy niềm vui đức tin, dấn thân sống một đức tin ngày càng vững vàng và quảng đại hơn. Trong các ngày quốc tế giới trẻ, người trẻ toàn thế giới làm chứng rằng cả ngày nay nữa, đức tin là điều có thể. Với đời sống của họ, họ nói rằng là tín hữu Kitô thật là đẹp, và họ mang trong con tim một niềm hạnh phúc lớn lao.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cô Lea Daro, 33 tuổi, từ người mẫu quốc tế đến người mẫu của Đức Chúa Giê-xu.
Tự giới thiệu về mình, cô nói, tôi là em gái của người con trai hoang đàn. Đó là lời của cô Lee Daro, người mẫu quốc tế người Mỹ 33 tuổi. Cô đến với ánh sáng từ một cuộc đảo lộn sau cuộc thi Next America Top Model, một trong những cuộc tranh tài người mẫu nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ. Con đường công danh sự nghiệp của Lee Daro lên cao vào giữa thập niên 2000, khi cô bắt đầu chụp ảnh cho các thương hiệu quần áo, kem thoa mặt, thoa da, thuốc gội đầu, đồng thời xuất hiện trên các chương trình quảng cáo được trực tiếp truyền đi trên các màn ảnh khổng lồ đặt nơi quảng trường Thai. Sau khi hoán cải và giả từ nghề nghiệp, cô nêu cao chứng tá tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid vào năm 2011, rồi tại nhiều thành phố khác nhau của Hoa Kỳ, và cả đến tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Gần đây nhất, cô xuất hiện trước 15.000 bạn trẻ, tụ tập tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manila, thủ đô nước Phi Luật Tân. Sau đây là câu chuyện do chính cô Lee Daro kể lại. Trong lúc hành nghề người mẫu, tôi không bao giờ hỏi xem chú muốn tôi làm gì, bởi lẽ tôi nghĩ rằng chú không chú ý đến tôi. Đức tin của tôi và nghề nghiệp chống đối nhau. Trong thế giới thời trang, người ta chỉ nghĩ đến việc làm sao kiếm được thật nhiều tiền, chứ không phải thiện ích cho con người. Trong một trạng huống như thế, thì chỉ duy nhất giáo hội công giáo là người Samaritano nhân hậu, nhìn thấy kẻ có tội nằm sống xoài dưới đất và ra tay trợ giúp. Tận nơi sâu thẳm của lương tâm, tôi biết rõ việc mình làm không vinh danh Thiên Chúa, cũng không gây thiện ích cho con người. Thế nhưng vào thời kỳ ấy, mọi người chung quanh thường lặp lại với tôi rằng, chỉ những ai đẹp và nổi tiếng mới thật sự là người hạnh phúc. Ôi, người ta đã lừa dối tôi biết là chừng nào. Thế rồi vào một ngày, tôi bỗng cảm thấy nội tâm trống rỗng. Tôi được mời lấy ảnh để đăng trên một tạp chí nổi tiếng dành riêng cho nam giới. Không ngờ lần lấy ảnh ấy lại là cơ hội không đợi không chờ cho cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa. Người ta xin tôi mặc chiếc áo hở hang nhất. Tận thâm tâm tôi tự nhủ. Mình phải làm thôi, vì đây là nghề nghiệp của mình mà. Thế nhưng cùng lúc đó lại lớn mạnh trong tôi nỗi bất bình. Thấy tôi tỏ vẻ do dự, người thợ chụp hình nói với tôi, tôi có thể chọn bất cứ người mẫu nào khác thay thế chỗ của cô, vậy thì hoặc là cô mặc chiếc áo này, hoặc là không làm gì hết. Nghe thế tôi lại tự nhủ, mình cứ làm đi, vì đây là nghề của mình mà. Người thợ chụp ảnh bắt đầu bấm lia lịa, bỗng chốc một ánh đèn flash chạm thẳng đến tôi, không phải chạm vào mặt tôi, mà là chạm đến nội tâm tôi. Tôi bỗng trông thấy rõ ràng trước mặt tấm ảnh của tôi, tấm ảnh chụp với chiếc áo hở hang tôi đang mặc, rồi tôi có cảm tưởng mình đang đứng trước Thiên Chúa, với đôi tay chắp lại giơ lên cao, y như thể đang dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Nhưng bên trong cuộc đời ấy có gì? Thưa không có gì ráo trọi, nó trống trơn rỗng tuếch. Và rồi tôi tự hỏi, ngươi đang dâng gì cho Thiên Chúa? Ngay chính lúc ấy tôi bỗng hiểu rằng, tôi đã hoang phí 10 năm cuộc đời trong ích kỷ, tôi không hề dâng hiến bất cứ gì cho Thiên Chúa. Tôi đóng mạnh cửa và rời khỏi phòng chụp hình làm người mẫu. Đứng ngoài cửa là thân phụ tôi, chính người cứu giúp tôi ngay lúc ấy, người lái xe vượt đường trường 1.500 cây số từ Missouri về New York. Đến nơi, người bấm chuông cửa căn hộ tôi với nụ cười rạng rỡ nhất trên đời. Câu đầu tiên người nói với tôi là, ba sung sướng gặp lại con, bây giờ chúng ta cùng đi xưng tội với một linh mục. Ngay lúc ấy tôi cảm thấy lo sợ, tôi không muốn xưng tội. Tuy nhiên tôi chấp nhận đi với xác tín rằng, chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể giúp tôi. Kể từ ngày ấy, người mẫu quốc tế Lee Daro trở thành chứng nhân tình yêu Thiên Chúa. Cô nêu cao chứng tá trước các thanh thiếu niên. Vào các buổi tĩnh tâm, cô đích thân nói về lòng nhân hậu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Cô luôn luôn quả quyết người ta có thể thay đổi lối sống, chống lại các lừa đảo của thế gian. Nhưng nhất là cô nói về đức thanh khiết, khuyến khích nữ giới kính trọng thân xác và ăn mặc kín đáo đoan trang. Cô cũng đề nghị một thời trang vừa biểu lộ vẻ đẹp của nữ giới, vừa thể hiện đúng chương trình của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, con đừng buông theo các tham vọng của con, nhưng hãy kiềm chế các dục vọng. Nếu con thỏa mãn các tham vọng của mình, thì con làm cho kẻ thù con thích thú. Đừng tìm vui trong khoái lạc xa hoa,
đừng cấu kết với bọn nào như thế. Đừng vay mượn để tiệc tùng mà hóa ra nghèo và không còn đồng xu dính túi. Một người thợ say sưa sẽ không giàu có được, kẻ coi thường lợi nhỏ sẽ rơi vào nghèo túng. Rượu và đàn bà làm hư hỏng những kẻ thông minh, ai mê gái điếm sẽ thành vô liêm sỉ, con người ấy sẽ thành cơ nghiệp cho dòi bọ, và cuối cùng, con người vô liêm sỉ sẽ bị diệt vong.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Đức Thánh Cha Francisco phó dâng Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho mẹ Maria.
Thưa quý vị thính giả, như vậy là chỉ còn mấy ngày nữa là đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Toàn thể giáo hội hiệp cùng các bạn trẻ hướng về ngày này. Trong những ngày cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị này, chúng tôi mời các bạn trẻ nghe lại lời khích lệ và lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, người sẽ đồng hành với các bạn trẻ một cách đặc biệt, như là vị đại diện của Chúa Kitô ở trần gian. Trước hết, trong bài giảng Ngày Lễ Lá, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn tả niềm hy vọng của Ngài vào người trẻ, và Ngài không quên nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, các bạn trẻ hãy chuẩn bị tốt, trên tất cả là chuẩn bị về mặt siêu nhiên, để cuộc gặp mặt này có thể là một dấu chỉ đức tin cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tại quảng trường này có rất nhiều bác bạn trẻ. 28 năm qua, ngày Chủ nhật lễ lá là ngày giới trẻ thế giới. Các bạn trẻ thân mến, Cha nghĩ đến các con mừng lễ chung quanh Chúa Giêsu, đang vẫy những nhành ô liu trên tay mình. Cha nghĩ đến các con đang kêu cầu danh thánh người và bày tỏ niềm vui của các con được kề cận bên người. Các con đóng một phần quan trọng trong việc cử hành đức tin. Các con mang lại cho chúng ta niềm vui đức tin và bảo cho chúng ta biết rằng chúng ta phải luôn sống đức tin với một trái tim trẻ, ngay cả ở tuổi 70 hay 80. Một trái tim trẻ. Và Chúa Kitô, trái tim không bao giờ già. Tuy nhiên, tất cả chúng ta, tất cả các con đều biết rất rõ rằng, vua mà chúng ta đang tháp tùng và là đấng đồng hành với chúng ta rất đặc biệt. Ngài là một vị vua yêu thương, đến nỗi đã chết trên thập giá, và thập giá của người. Ngược lại, các con đã nhận thánh giá này, bởi vì các con đã hiểu rằng, chính khi tự hiến mình, chúng ta đạt đến niềm vui chân thật và rằng Thiên Chúa đã chiến thắng sự ác bằng tình yêu. Các con hãy mang thánh giá hành hương qua tất cả các châu lục, dọc theo những xa lộ trên thế giới. Các con thực hiện điều đó để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Là chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Thế Giới năm nay. Các con thực hiện điều đó để nói với mọi người rằng, trên thánh giá Chúa Giêsu xô ngã mọi bức tường thù hận chia rẽ các dân tộc, và người sẽ mang đến hòa giải và hòa bình. Sau khi đã hứa với các bạn trẻ rằng Ngài sẽ cất bước trên hành trình của các bạn trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy chuẩn bị tốt cho cuộc gặp gỡ quan trọng này. Ngài nói, các con hãy chuẩn bị tốt, trên tất cả là chuẩn bị về mặt siêu nhiên, trong các cộng đoàn của các con, để cuộc tụ họp của chúng ta tại Rio có thể là dấu chỉ đức tin cho toàn thế giới. Những người trẻ tuổi cần phải nói với thế giới, theo Chúa Giêsu thật tốt dường nào, đi với Chúa Giêsu thật tốt biết bao. Sứ điệp của Chúa Giêsu là thiện hảo, đúng là phải thoát ra khỏi chính mình, từ khắp cùng bờ cõi trái đất để mang Chúa Giêsu đến cho những người khác. Cũng vào ngày Chủ nhật lễ lá, trong buổi chủ sự đọc kinh truyền tin với toàn thể tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã phó dâng ngày này cho mẹ Maria, và Ngài cũng nhắn nhủ các bạn trẻ hãy chuẩn bị con tim cho cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Vào ngày Chủ nhật 14 tháng 7, tại Castel Gandolfo, một tuần trước khi Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra, một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco nói, cùng với anh chị em hiện diện nơi đây, tôi cũng muốn phó thác vào mẹ Maria, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang đến gần. Ở đây có một sự hiện diện của nhiều bạn trẻ, nhưng tất cả anh chị em đều trẻ trung trong con tim. Tôi sẽ khởi hành trong 8 ngày nữa, nhưng nhiều bạn trẻ đã đến Brazil trước rồi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cuộc hành hương lớn này, để cùng mẹ Maria, là mẹ của chúng ta, mẹ sẽ hướng dẫn hành trình của những người tham dự, và xin mẹ mở trái tim họ để họ đón nhận sứ mạng của Chúa Kitô trao phó. Cùng với Đức Thánh Cha Francisco và toàn thể các bạn trẻ, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ tham dự ngày đặc biệt này. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ Đức Thánh Cha Francisco cũng như toàn thể các bạn trẻ tham dự. Xin tình yêu của Đức Kitô lấp đầy trái tim bạn trẻ, để các bạn có thể ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
Luôn theo Ngài, con xin.
Sau đây chúng tôi xin tóm tắt những tin chính đã loan. Kinshasa, các giám mục thuộc Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar mạnh mẽ kêu gọi giới lãnh đạo chính trị toàn Phi Châu phải làm sao để chấm dứt chiến tranh đẫm máu tại Cộng hòa Dân chủ Congo và để phục vụ công ích của mọi người. Paris, các giám mục Pháp phê bình luật cho phép thử nghiệm trên các phôi thai người mới được Quốc hội Pháp thông qua ngày 16 tháng 7 vừa qua, là một cuộc bỏ phiếu đảng phái, không phản ánh lương tâm cá nhân của các nhà làm luật. Mumbai, các giám mục Ấn Độ đã mạnh mẽ lên án một vụ băng đảng hãm hiếp một nữ tu trong tiểu bang Odisha những ngày vừa qua và yêu cầu chính quyền trừng phạt thích đáng các tay tội phạm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.